Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. CISA, Certified Information Systems Auditor Study Guide của Hemang Doshi là sách hướng dẫn ôn thi nghề nghiệp, tập trung vào chứng chỉ Certified Information Systems Auditor, hay CISA của ISASIA, ấn bản thứ hai, dài khoảng 330 trang, được xây dựng cho người cần nắm cả kiến thức thi cử lẫn cách nhìn thực tế của một kiểm toán viên hệ thống thông tin. Sách bao quát 5 nhóm năng lực cốt lõi của kỳ thi, từ quy trình kiểm toán hệ thống, quản trị công nghệ thông tin, phát triển và triển khai hệ thống, vận hành cùng khả năng, phục hồi kinh doanh đến bảo vệ tài sản thông tin. Mục đích chính không phải chỉ là ghi nhớ thuật ngữ. Tác giả dùng ví dụ thực hành, các điểm trọng tâm hướng đến đề thi và hơn 850 câu hỏi luyện tập để người học liên kết rủi ro, kiểm soát, bằng chứng và trách nhiệm quản trị. Tài liệu trực tuyến đi kèm gồm flashcard, câu hỏi và mẹo làm bài, mở rộng việc tự học ngoài nội dung in trong sách. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, 5 lĩnh vực CISA được trình bày như một chuỗi kiểm soát xuyên suốt. Giá trị nền tảng của cuốn sách nằm ở cách tổ chức nội dung theo 5 lĩnh vực thường gặp trong khung CISA. Người học bắt đầu với quy trình kiểm toán hệ thống thông tin, tức là cách lập kế hoạch, đánh giá rủi ro, thu thập bằng chứng, đưa ra phát hiện và theo dõi khuyến nghị. Từ nền tảng đó, sách chuyển sang quản trị và quản lý công nghệ thông tin, nơi kiểm toán viên xem xét liệu định hướng công nghệ có phục vụ mục tiêu doanh nghiệp, có trách nhiệm giải trình rõ ràng và có cơ chế giám sát phù hợp hay không. Các phần về mua sắm, phát triển và triển khai hệ thống nối quản trị với thay đổi thực tế, bao gồm các kiểm soát cần thiết khi tổ chức đưa một hệ thống mới vào sử dụng. Phạm vi sau đó mở rộng sang vận hành hệ thống, tính liên tục kinh doanh và bảo vệ tài sản thông tin. Cách sắp xếp này quan trọng vì CISA không kiểm tra bảo mật như một mảng tách biệt. Một kiểm soát truy cập yếu, một thay đổi hệ thống thiếu phê duyệt hay một kế hoạch khôi phục không được kiểm thử đều có thể bắt nguồn từ rủi ro quản trị, vận hành hoặc phát triển. Nhờ bao quát theo vòng đời này, người đọc có thể hiểu mối quan hệ giữa chính sách, quy trình, công nghệ và bằng chứng kiểm toán, thay vì học từng khái niệm rời rạc. Thứ hai, góc nhìn kiểm toán định hướng rủi ro là nguyên tắc kết nối các nội dung. Cuốn sách hướng người học suy nghĩ theo vai trò kiểm toán viên hệ thống thông tin, thay vì theo vai trò người vận hành kỹ thuật hoặc người sở hữu quy trình. Điểm khác biệt này ảnh hưởng trực tiếp đến cách đánh giá một tình huống. Kiểm toán viên không chỉ hỏi một công cụ bảo mật có được triển khai hay không. Họ cần xác định rủi ro nào đang được giảm thiểu, kiểm soát có được thiết kế phù hợp không, có vận hành nhất quán không và bằng chứng nào chứng minh kết luận đó. Vì vậy, kiến thức về quản trị, phát triển phần mềm, hoạt động trung tâm dữ liệu, sao lưu hay phân quyền đều được đặt trong quan hệ với mục tiêu kiểm soát. Cách tiếp cận này cũng giúp người học xử lý câu hỏi tình huống tốt hơn. Trong nhiều trường hợp, phương án hợp lý nhất không phải hành động nghe có vẻ khẩn cấp nhất, mà là hành động phù hợp với phạm vi kiểm toán, mức độ rủi ro, thẩm quyền và trình tự báo cáo. Ví dụ thực hành trong sách có vai trò đưa các nguyên tắc này vào bối cảnh công việc, để người đọc phân biệt giữa phát hiện vấn đề, xác minh nguyên nhân, khuyến nghị, kiểm soát và trách nhiệm khắc phục của đơn vị được kiểm toán. Đây là kỹ năng cần thiết cho cả kỳ thi lẫn công việc đánh giá công nghệ thông tin. Thứ ba, quản trị công nghệ thông tin được liên hệ trực tiếp với trách nhiệm và mục tiêu kinh doanh. Phần về quản trị và quản lý công nghệ thông tin nhấn mạnh rằng kiểm toán không dừng ở cấu hình kỹ thuật. Một hệ thống có thể hoạt động ổn định nhưng vẫn tạo rủi ro nếu tổ chức không xác định rõ ai chịu trách nhiệm, ai phê duyệt quyết định quan trọng, cách đo lường hiệu quả công nghệ, hay cách xử lý các rủi ro vượt ngoài khả năng của nhóm kỹ thuật. Do đó, cuốn sách đặt các khái niệm như chính sách, quyền sở hữu, cơ chế giám sát, quản lý rủi ro và liên kết chiến lược vào bối cảnh kiểm toán. Người học cần hiểu sự khác nhau giữa quản trị, vốn định hướng và giám sát, với quản lý, vốn thực thi và vận hành. Sự phân biệt này hữu ích khi đánh giá các vấn đề như phân tách nhiệm vụ, phê duyệt thay đổi, giám sát nhà cung cấp hoặc báo cáo sự cố. Nếu thiếu cấu trúc quản trị, các kiểm soát vận hành thường trở nên phụ thuộc vào cá nhân và khó chứng minh tính nhất quán. Ngược lại, một cơ chế quản trị tốt tạo ra tiêu chí để kiểm toán viên đánh giá liệu các quyết định công nghệ có được đưa ra minh bạch, có xét đến rủi ro và có phục vụ ưu tiên kinh doanh hay không. Đây cũng là phần giúp người học không thu hẹp CISA thành một chứng chỉ dành cho kỹ thuật bảo mật. Thứ tư, phát triển, vận hành và phục hồi hệ thống được xem xét theo toàn bộ vòng đời. Sách không tách rời kiểm soát của hệ thống mới khỏi kiểm soát trong giai đoạn vận hành. Khi một tổ chức mua sắm, phát triển hoặc triển khai giải pháp công nghệ. Rủi ro có thể xuất hiện từ yêu cầu nghiệp vụ không rõ ràng, thiếu phê duyệt, kiểm thử chưa đầy đủ, chuyển đổi dữ liệu không đáng tin cậy hoặc đưa hệ thống vào hoạt động quá sớm. Khi hệ thống đã vận hành, trọng tâm chuyển sang quản lý thay đổi, xử lý sự cố, sao lưu, giám sát hiệu năng, quản lý nhà cung cấp và duy trì dịch vụ. Cuốn sách kết nối các điểm này với khả năng phục hồi kinh doanh. Điều đó có nghĩa là không chỉ sao lưu dữ liệu, mà còn cần xem xét tổ chức có ưu tiên đúng các quy trình quan trọng, có chuẩn bị phương án duy trì hoạt động và có kiểm thử khả năng khôi phục hay không. Trong kiểm toán, sự tồn tại của tài liệu hoặc công cụ không tự động chứng minh kiểm soát hiệu quả. Kiểm toán viên cần xem bằng chứng về việc thực hiện, tần suất kiểm thử, kết quả đánh giá và việc khắc phục các điểm yếu. Cách nhìn theo vòng đời làm rõ vì sao một lỗi trong giai đoạn triển khai có thể trở thành vấn đề vận hành kéo dài và vì sao kế hoạch liên tục kinh doanh phải gắn với hệ thống, con người, quy trình và dữ liệu. Cuối cùng, hơn 850 câu hỏi và tài nguyên trực tuyến biến việc ôn thi thành quá trình tự đánh giá. Đặc điểm nổi bật nhất về phương pháp học của cuốn sách là sự kết hợp giữa phần giải thích, điểm cần nhớ hướng đến đề thi và hơn 850 câu hỏi luyện tập. Với một chứng chỉ dựa nhiều vào phán đoán nghề nghiệp như CISA, số lượng câu hỏi chỉ thật sự có ích khi người học dùng chúng để nhận diện lỗ hổng kiến thức và sửa cách lập luận. Một đáp án sai có thể xuất phát từ việc nhầm vai trò giữa kiểm toán viên với ban quản lý, đánh giá sai thứ tự ưu tiên theo rủi ro, hoặc chọn một kiểm soát kỹ thuật mà không xét đến mục tiêu kinh doanh. Bởi vậy, câu hỏi thực hành nên được dùng sau khi đã học từng chủ đề rồi tiếp tục dùng ở giai đoạn tổng hợp để rèn khả năng chuyển đổi giữa các lĩnh vực. Tài nguyên trực tuyến đi kèm gồm flashcard, câu hỏi và mẹo thi hỗ trợ việc ôn lặp lại theo các phiên ngắn. Flashcard đặc biệt phù hợp để củng cố thuật ngữ, mục tiêu kiểm soát và các phân biệt quan trọng, còn bài luyện dài hơn giúp kiểm tra sức bền và kỹ năng quản lý thời gian. Sách cung cấp quyền truy cập lâu dài vào các tài nguyên bổ sung này, tạo điều kiện cho người đọc thực hành nhiều lần. Tuy nhiên, nội dung luyện tập nên được xem là công cụ học và tự đánh giá, không phải sự thay thế cho việc theo dõi các yêu cầu thi chính thức hiện hành của ISACIA. Kết luận, cuốn sách phù hợp nhất với người đang chuẩn bị thi CISA, đặc biệt là nhân sự kiểm toán công nghệ thông tin, an ninh thông tin, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và quản lý hệ thống. Người có nền tảng kỹ thuật nhưng chưa quen tư duy kiểm toán sẽ hưởng lợi từ cách sách liên kết công nghệ với rủi ro, kiểm soát, bằng chứng và trách nhiệm quản trị. Ngược lại, người xuất thân từ kiểm toán hoặc tuân thủ có thể dùng sách để củng cố bối cảnh kỹ thuật của phát triển hệ thống, vận hành, phục hồi và bảo vệ thông tin. Lợi ích thực tế không chỉ là làm quen với phạm vi 5 lĩnh vực CISA, mà còn là học cách đọc một vấn đề theo logic đánh giá độc lập. Người đọc được nhắc rằng kiểm soát hiệu quả cần được thiết kế phù hợp, vận hành nhất quán và có thể chứng minh bằng bằng chứng đáng tin cậy. So với nhiều tài liệu luyện chứng chỉ tóm tắt lý thuyết hoặc chỉ cung cấp ngân hàng câu hỏi, ấn bản này nổi bật nhờ ghép 3 thành phần trong một lộ trình, gồm giải thích ngắn gọn, ví dụ thực hành và khối lượng câu hỏi lớn. Flashcard cùng tài nguyên trực tuyến cũng tăng khả năng ôn lặp lại linh hoạt. Dù vậy, vì tiêu chuẩn và mục tiêu thi có thể được cập nhật theo thời gian, người dùng nên đối chiếu phạm vi thi hiện tại với tài liệu chính thức của ISACIA. Khi được dùng như một hướng dẫn học có cấu trúc, sách là lựa chọn thực tế để xây nền tảng CISA và phát triển năng lực đánh giá hệ thống thông tin trong công việc. Nếu bạn muốn ủng hộ Hemang Doshi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!